Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 25 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử năm thánh tử đạo là Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định. Tiếp đến chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài, bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Rumani. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican, chiều 23 tháng 5, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Caritas quốc tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas quốc tế, và nhiều Hồng y giám mục, linh mục, cùng nhiều tín hữu tham dự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, bài đọc hôm nay trong sách Công vụ Tông đồ nói đến một sự kiện lần đầu tiên xảy ra, đó là những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ theo luật Môsê hay không. Đây là cám dỗ của chủ nghĩa hiệu quả, của việc nghĩ rằng giáo hội phải nằm trong tầm kiểm soát, trật tự đâu vào đấy, và cũng là cám dỗ, là một cuộc thăm dò. Nhưng Chúa không như vậy. Từ trời, Chúa không cho một câu trả lời. Nhưng Chúa cho Thánh Thần, mà Thánh Thần thì không mang lệnh hàng ngày phải làm. Chúa Giêsu không muốn giáo hội trở thành một mô hình hoàn hảo với những tổ chức có khả năng bảo vệ thanh danh của chính mình. Nhưng tin mừng chính là chương trình cuộc sống của chúng ta. Tin mừng không dạy chúng ta về những kê đơn có sẵn, và đức tin không phải là bảng chỉ đường, nhưng là con đường. Do đó, Đức Thánh Cha khai triển ba điều: khiêm tốn lắng nghe, đặc sủng cùng nhau và can đảm bỏ lại. Ngài bắt đầu từ điểm cuối cùng, can đảm bỏ lại. Như giáo hội tiên khởi, cuộc tranh luận không phải về việc áp đặt một điều mới, nhưng là bỏ đi điều gì đó cũ. Vì sứ mạng, đôi khi những điều cũ không còn thích hợp lại trở nên cản trở sứ mạng, cần phải bỏ đi. Chúng ta cần khám phá ra vẻ đẹp của sự bỏ lại. Thiên Chúa thanh luyện và thường cắt tỉa để trở nên đơn sơ hơn. Điểm thứ hai, các tín hữu đầu tiên đã can đảm bỏ lại nhờ khiêm tốn lắng nghe. Họ đã để cho người khác nói và sẵn sàng thay đổi. Người ta chỉ biết lắng nghe khi để cho người khác nói. Khiêm tốn phát sinh không phải từ việc nói, nhưng là từ việc lắng nghe. Bằng sự khiêm tốn, Chúa Giêsu đã phục vụ. Đây là đức ái được thần khí hướng dẫn. Cuối cùng, có được khiêm tốn lắng nghe và can đảm bỏ lại nhờ bước qua đặc sủng cùng nhau. Cuộc tranh luận trong giáo hội tiên khởi là sự hiệp nhất vượt lên những khác biệt. Đối với mỗi người, điều trên hết không phải là những ưu tiên hay chiến lược, nhưng là cùng cảm thức với giáo hội của Chúa Giêsu, quy tụ quanh Thánh Phêrô trong đức ái, không tạo nên một đồng phục, nhưng là hiệp thông. Không ai có thể biết hết tất cả, vì thế cần phải đi cùng nhau. Đức Thánh Cha cũng nói đến hai nhà tạm thánh thể và nhà tạm sống là những người nghèo, một nhà tạm tại chỗ và một nhà tạm di động. Đó là nơi tồn tại tình yêu và thấm nhuần lối nghĩ về tấm bánh được bẻ ra. Tại đó, người ta có thể hiểu được từ như khi Chúa Giêsu nói, như cha yêu thầy, thầy cũng yêu anh em. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đúc kết bài giảng bằng cách gặp lại ba từ, khiêm tốn, hiệp thông và bỏ lại.
Tegucigalpa, nhân dịp đại hội lần thứ 37 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, được tổ chức tại Tegucigalpa từ ngày 13 đến 18 tháng 5. Các giám mục đã gửi thư cho dân Chúa, trong đó có đoạn viết: trên khắp châu Mỹ Latin và vùng Caribe, chúng ta chứng kiến sự khủng hoảng về đạo đức, chính trị, kinh tế và văn hóa. Chúng ta đã phát hiện ra một đoạn nứt nhân học thể hiện trong nhiều cách. Trong số này, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến những nguyên nhân làm tổn thương phẩm giá phụ nữ và hiện tượng di cư, nguyên nhân do nghèo đói và bạo lực. Đối diện với thực trạng này, Các giám mục tái khẳng định sự dấn thân của các ngài trong việc đón tiếp người di cư và nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc củng cố đức tin và lắng nghe lời Chúa để chống lại những hệ tư tưởng vô nhân, ngăn cản con người theo đuổi thiện ích chung, thực hành tự do và nhìn nhận nhân quyền. Các giám mục cho biết, các hệ tư tưởng này thường bỏ quên người nghèo, ủng hộ gia tăng bất bình đẳng, điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng tôi đón nhận nỗi đau khổ của các dân tộc và của các giáo hội đang phải chịu đau khổ nhiều nhất, Venezuela, Nicaragua và Haiti. Trong một lá thư với tựa đề Bước đi trong đức tin và tình liên đới huynh đệ, được gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các giám mục tái khẳng định, sự hiệp thông và vâng lời với tình con thảo của các ngài đối với Đức Thánh Cha Francisco. Và điều này được thể hiện qua việc loan báo tin mừng cho những thách thức mới nảy sinh trong những thay đổi của thời đại này, cố gắng thúc đẩy một xã hội công bằng và liên đới hơn, đặc biệt chú ý đến người nghèo như một giáo hội đi ra ngoài, hướng đến vương quốc vĩnh cửu. Với ý thức mình là các môn đệ truyền giáo, các giám mục hướng đến đổi mới trong việc dấn thân chống tham nhũng, thay đổi tâm thức, thúc đẩy việc bảo vệ môi trường toàn vẹn. Phần cuối lá thư các giám mục viết, chúng tôi sẵn sàng đổi mới vì dân tộc thân yêu của chúng tôi, đặc biệt là những người nghèo, các phụ nữ và những người trẻ. Chúng tôi vui mừng và tin rằng chúng tôi là những người phục vụ tin mừng cho cuộc sống, mong muốn tập hợp tất cả trong cộng đoàn đức tin để củng cố trong tình yêu của Thiên Chúa và cộng tác xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn làm chứng cho nước trời.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu sách You Care for Kids, cuốn sách giáo lý công giáo cho trẻ em và cha mẹ. Đây là sách giáo lý mới dành cho trẻ em tuổi từ 8 đến 12, mục đích chuẩn bị cho các trẻ em rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức. Sách do Hội đồng Giám mục Áo thực hiện và được Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng tin mừng phê duyệt. Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng tin mừng là cơ quan được Đức Thánh Cha ủy thác thẩm quyền về giáo lý. Nội dung của sách giáo lý mới dành cho trẻ em bao gồm giáo lý căn bản đức tin giáo lý của giáo hội công giáo, nhưng được trình bày với một ngôn ngữ phù hợp cho trẻ em cùng với hình ảnh đầy màu sắc và cuốn hút. Công trình được thực hiện dưới dạng câu hỏi và câu trả lời, thỉnh thoảng có phần in đậm, trình bày nội dung đức tin phù hợp với khả năng hiểu biết của trẻ em, đồng thời được giáo hội cho phép. Phần dưới mỗi trang có những thông tin dành cho cha mẹ, giáo lý viên và nhà giáo dục, khuyến khích họ suy nghĩ tạo thuận lợi cho việc đối thoại về các đề tài đức tin giữa người lớn và trẻ em. Ngoài ra, You Care for Kids còn là cuốn sách chỉ dẫn theo các chủ đề và phân tích, nhờ đó những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm thấy các tài liệu cho những điểm cụ thể. Sách đã bắt đầu bán tại Roma từ thứ Sáu ngày 24 tháng 5.
Vatican, lúc 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 24 tháng 5. Đức Thánh Cha tiếp kiến khoảng 6.000 thành viên của Ngày hội Bóng đá Chúng ta yêu. Mở đầu bài diễn văn với các tham dự viên, Đức Thánh Cha dùng lời của Thánh Gioan Bosco. Các con hãy ném quả bóng lên trời, và trước khi chạm đất, thì hãy nhìn những người kề cận mình. Có thể nói, phía sau một quả bóng lăn, thì luôn có một cậu bé với những ước mơ và khát vọng, với cả thể xác và tâm hồn. Trong hoạt động thể thao thì không chỉ có cơ bắp mà toàn thể nhân cách của đứa trẻ. Thể thao là một cơ hội lớn để học cách cho đi mình nhiều hơn, với sự hy sinh và dấn thân, và trên hết là không một mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới với những công nghệ mới, dễ bị cô lập tạo ra những liên kết ảo với nhiều người nhưng xa cách. Điều đẹp của việc chơi với quả bóng là cùng với người khác. Chạy trên sân, học cách chơi, tin tưởng đồng đội. Quả bóng trở nên phương tiện để chia sẻ tình bạn, cùng nhau tại một nơi, nhìn vào mặt nhau. Nếu được sống như vậy, thì thật tốt cho cả cái đầu lẫn con tim trong một xã hội chủ quan, quy chiếu vào chính mình như thể nguyên tắc tuyệt đối. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến từ trò chơi trong tên gọi của Liên đoàn Trò chơi Bóng đá Italia. Đôi khi từ trò chơi này bị quên mất hoặc bị thay thế giảm thiểu, hay ngay cả trái ngược với mục đích của nó. Một ngày nọ có một nhà báo hỏi một nhà thần học, làm sao có thể giải thích cho một cậu bé về hạnh phúc? Nhà thần học trả lời, tôi sẽ không giải thích, tôi cho nó một quả bóng để chơi. Việc chơi sẽ làm cho nó thấy hạnh phúc, vì nó có thể thỏa sức với tự do và theo đuổi ước mơ, nhưng không bắt buộc phải trở thành người vô địch. Đức Thánh Cha cũng nhắc các cha mẹ là luôn phải cho con cái mình thấy thể thao là trò chơi, tự do và mang tính xã hội.
Beirut, một khởi đầu mới cho sự suy tư thần học ở Trung Đông, tập trung vào giai đoạn lịch sử hiện tại và góp phần nuôi dưỡng sự hiệp thông giữa các giáo hội và cộng đồng Kitô hiện diện ở khu vực Trung Đông. Trên đây là quan điểm mà nữ giáo sư Soiraja Bekeanali, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Trung Đông, muốn nhấn mạnh cho cuộc gặp gỡ của các phân khoa và viện thần học ở Trung Đông. Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Beirut, thủ đô Liban, vào ngày 18 và 19 tháng 5. Sự kiện có sự tham gia của 18 trưởng khoa, giám đốc và đại diện các khoa, viện thần học khắp Liban, Ai Cập, Syria, Iraq, liên kết với các giáo hội và các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Hiệp hội này đã ngưng hoạt động trong 10 năm. Sáng kiến của cuộc gặp gỡ được truyền cảm hứng từ nhu cầu muốn cảm nhận lại suy tư thần học trong bối cảnh quan hệ hiệp thông giữa các cộng đoàn của các giáo hội khác nhau. Cố gắng cùng nhau đọc các dấu chỉ của thời đại mà giáo hội Kitô ở Trung Đông đang trải qua. Trong cuộc họp, Ủy ban điều hành các hiệp hội đã được bầu lại, trong đó bao gồm các nhà thần học thuộc các giáo hội và cộng đoàn các giáo hội khác nhau có mặt ở Trung Đông. Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Ủy ban điều hành sẽ là Linh mục Maronite Tanios Kalin, trưởng khoa nghiên cứu giáo hội tại Đại học La Sages ở Beirut. Trong cuộc họp tái lập, tất cả những người tham gia đã nhấn mạnh sự cấp bách của việc đào sâu đặc điểm đại kết của công việc chung trong lĩnh vực nghiên cứu thần học trong giai đoạn quan trọng mà các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông đã vượt qua. Những người tham gia cuộc họp đã ấn định ngày của cuộc họp tiếp theo của họ, dự kiến vào tháng 10 tới tại Ai Cập.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Thánh suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em khi còn đang ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng sao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đưa chúng ta trở lại phòng tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ sẽ ban Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ giảng dạy và nhắc nhớ cho các ông lời của Chúa. Chúa nói, Đấng Bảo Trợ, Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy cho anh em tất cả mọi điều và nhắc nhở anh em về tất cả những gì Thầy đã nói với anh em. Dạy và nhắc nhớ, đây là những điều Chúa Thánh Thần làm trong lòng chúng ta. Vào lúc sắp trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã báo trước rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến. Trước hết, Người sẽ dạy các môn đệ ngày càng hiểu tin mừng hơn, dạy họ cách đón nhận tin mừng vào trong cuộc sống và làm cho tin mừng sống động và hữu hiệu bằng chứng tá của họ. Trong khi sắp trao phó cho các tông đồ sai họ đi với sứ mệnh loan báo tin mừng trên khắp thế giới, Chúa Giêsu hứa rằng họ sẽ không ở một mình. Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ ở với họ và ở bên họ để bảo vệ và nâng đỡ họ. Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha nhưng vẫn tiếp tục đồng hành và dạy các môn đệ qua Chúa Thánh Thần. Chiều kích thứ hai trong sứ mạng của Chúa Thánh Thần là giúp các tông đồ ghi nhớ những lời của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần có sứ mệnh làm thức dậy ký ức, làm nhớ lại những lời của Chúa Giêsu. Chúa đã truyền đạt mọi điều người muốn giao phó cho các tông đồ. Với người, ngôi lời nhập thể, mặc khải đã hoàn tất. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta ghi nhớ những lời dạy của Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh cụ thể khác nhau của cuộc sống, để thực hành những lời dạy dỗ này. Đây chính là những gì vẫn đang diễn ra trong giáo hội ngày nay, được hướng dẫn bởi ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để nó có thể mang đến cho mọi người ơn cứu rỗi. Đó là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không đơn độc, Chúa Giêsu ở gần chúng ta, Ngài ở giữa chúng ta và trong chúng ta. Người hiện diện cách mới mẻ trong lịch sử qua Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta qua các bí tích rửa tội và thêm sức, người hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Người hướng dẫn chúng ta trong cách nghĩ, lối hành động để phân biệt điều gì tốt và điều gì xấu. Người giúp chúng ta thực hành đức bác ái của Chúa Giêsu, tự hiến vì người khác, đặc biệt là vì những người nghèo khổ nhất. Chúng ta không đơn độc. Dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cũng chính là sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Bình an này khác với những gì người đời mong đợi hoặc cố gắng đạt được. Sự bình an của Chúa nảy sinh từ sự chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tính ích kỷ là điều ngăn cản chúng ta yêu thương nhau như anh em. Đó là quà tặng của Thiên Chúa và là dấu hiệu sự hiện diện của Người. Mỗi môn đệ được kêu gọi bước theo Chúa Giêsu bằng cách vác thập giá, đón nhận được bình an của Đấng chịu đóng đinh và sống lại. Khi tin chắc vào chiến thắng của Người và mong đợi Người trở lại trong ngày sau hết. Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ của Người, yêu thương mỗi người và tất cả chúng ta. Những lời tranh trối với các môn đệ cũng là những lời Người nói với chúng ta. Chúa Thánh Thần là Đấng trợ giúp chúng ta. Người sẽ dạy dỗ và nhắc nhớ chúng ta về giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy luôn nhớ đến Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình. Mỗi khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu và sống lời Chúa. Khi làm một công việc, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chọn lựa điều tốt. Khi suy nghĩ một điều gì, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm trí chúng ta theo gương Chúa Giêsu, nghĩ tốt cho người khác, yêu thương tha nhân. Khi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn thực thi lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta sẽ có bình an trong cuộc sống. Sống yêu thương, tha thứ, hy sinh cho tha nhân sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực và bình an, dù rằng xem ra chúng ta phải chịu đau khổ thiệt thòi, nhưng với đức tin, gánh nặng thập giá sẽ trở nên êm ái. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết lắng nghe và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh trình bày tiểu sử năm thánh tử đạo làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định.
Cuộc đời năm vị tử đạo Andre Tường, Vinh Sơn Tương, Đa Minh Mạo, Đa Minh Nhi và Đa Minh Nguyên tưởng như đã được trình bày cụ thể trong thư gửi giáo đoàn Do Thái. Có những người vì đức tin bị căng nọc, bị đánh đòn, họ đã từ khước giải thoát, ngõ hầu được hưởng sự sống hoàn hảo hơn. Có những người chịu thử thách, chịu sự sỉ nhục, chịu đòn vọt, họ còn bị xiềng xích và tù ngục. Họ bị ném đá, bị cưa xẻ, bị thiêu đốt, bị hành hạ. Hết thảy những người đó đã được Thiên Chúa chứng giám nhờ đức tin. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chứa chỉ phân xác, năm giáo hữu đồng hương này đã đồng lao cộng khổ để cuối cùng đồng vinh quang trên nước trời. Thiên Chúa đã chứng giám cho niềm tin của họ. Dưới thời vua Tự Đức, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, giáo phận Trung Đàng Ngoài, có 13 họ đạo nằm trong 9 làng xã. Do đó, làng Ngọc Cục bao gồm 2 họ đạo, Ngọc Cục và Phú Yêu. Ba ông Andre Tường, Vinh Sơn Tương và Đa Minh Nguyễn Đức Mạo thuộc họ Phú Yêu. Andre Tường sinh năm 1812 và Vinh Sơn Tương sinh năm 1814, là 2 anh em ruột. Ông Tường tuy thua anh 2 tuổi, nhưng đã giữ chức chánh tổng. Còn Đa Minh Nguyễn Đức Mạo sinh năm 1818. Khi bị bắt, ông mới 44 tuổi và làm hương quản lo an ninh trật tự trong làng. Hai ông Đa Minh Nguyên và Đa Minh Nhi thuộc họ Ngọc Cục. Ông Đa Minh Nguyên sinh năm 1800. Khi bị bắt, ông đang làm chánh trương xứ Lục Thủy. Con trai ông là Đa Minh Trình, 35 tuổi, cũng bị bắt và tử đạo sau ông một ngày. Còn Đa Minh Nhi, người trẻ nhất trong nhóm, sinh năm 1822. Năm ông đều đã lập gia đình, đều là những tín hữu nông gia khá giả và tốt bụng, nên được dân làng rất kính nể tôn trọng. Riêng Đa Minh Nguyên nhờ có nghề thuốc nên có nhiều cơ hội thực thi đức bác ái và ngay cả với những anh em ngoại giáo trong vùng. Không rõ trước khi bị bắt, các ông có thân thiết với nhau không, nhưng với một số điểm tương đồng trên, các ông đã là những đối tượng đầu tiên được lưu ý khi chiếu chỉ phân xáp được áp dụng tại làng Ngọc Cục. Chiếu chỉ phân xáp do vua Tự Đức ban hành ngày 5 tháng 5 năm 1861 gồm 5 nội dung chính. Phân tán các làng công giáo, sáp nhập họ vào các làng ngoại giáo, tịch thu tài sản ruộng nương, thích tự hai bên má những người theo đạo, rồi giao cho lương dân quản thúc. Trong bối cảnh đó, năm ông đã bị bắt ngày 14 tháng 9 năm 1861. Quan Phủ Xuân Trường ra lệnh ép các ông phải chà đạp thánh giá, nhưng các môn đệ Chúa Kitô đã khẳng khái biểu lộ niềm tin của mình, cương quyết khước từ hành vi chối đạo xúc phạm đến Chúa. Thế là quan giận dữ đày các ông sang làng Bạch Cúc, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Tiếp theo là 7 tháng rưỡi bị giam cầm, cổ băng gông, chân tay bị xiềng xích, bị đánh đòn nhiều lần dã man, nhưng năm vị anh hùng vẫn kiên trung với đạo Chúa. Cũng theo chiếu chỉ phân xáp này, quân lính dùng dùi sắt nung đỏ khắc chữ trên mặt các chứng nhân của Chúa. Một bên má là chữ Tả Đạo, bên kia là tên làng xã. Nói sao cho hết nỗi tủi nhục đau đớn của các ông. Đau vì nhức nhối khủng khiếp và vết phỏng trên mặt lâu ngày mới khỏi. Nhục vì phải trình bày cho mọi người thấy dấu hiệu chế giễu khinh mạn niềm tin đạo giáo. Nhưng tất cả các ông nhẫn nại chịu đựng, miễn tấm lòng vẫn trung thành với đức tin chân chính. Để kín múc ơn trợ lực của Thiên Chúa, hàng ngày các ông quây quần bên nhau cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, cùng nhau dâng lên Chúa lời tuyên xưng tuyệt đối của mình vào bàn tay quan phòng và phó dâng đời mình cho thánh ý Ngài. Có thể nói, chính nhờ những lời nguyện sốt sắng phát xuất từ tận đáy lòng, các ông đã tìm được nghị lực và can đảm lướt thắng mọi gian nan thử thách. Ngoài ra, các ông còn giúp nhau sám hối những lỗi lầm và tự nguyện hãm mình bằng chay tịnh mỗi tuần 3 ngày để đón chờ hồng phúc từ đạo. Trong bức thư đề ngày 2 tháng 8 năm 1862, Linh Mục Esteves Nam đã trình bày cơn sốt bắt đạo tại Nam Định như sau. Trong tỉnh Nam Định, người công giáo bị đuổi khỏi nhà, quân lính trói từng 5 người một, họ chỉ được đem theo mấy nắm gạo đủ ăn chừng 2 ngày. Có 300 giáo hữu đang bị giam, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh cấm tiếp tế lương thực, và chỉ mấy ngày sau, 240 người gục chết, những người còn lại hấp hối chờ chết. Ngày 18 tháng 5 năm 1862, ông ra lệnh chém 21 người, ngày 22 chém 43 người, ngày 26 chém 67 người. Ngày 30 tháng 5, ông tuyên trói 112 người buông thả sông, rồi hôm sau đến lượt 112 người khác. Việc làm của Tổng đốc được các quan phủ huyện noi theo. Người công giáo phải chết hàng trăm, kẻ bị chém, người bị thiêu sinh trong ngục. Hoặc có ai tháo chạy được ra ngoài thì cũng bị lý hình đâm gươm dí họ vào lửa cho đến chết. Có lần 150 người bị xử một lúc, lý hình vì không thành thạo, chém đi chém lại, chỉ giết được 20 người. Số còn lại lính đẩy xuống sông. nhưng sông lại nhỏ, một số người sống sót lội vào bờ, quân lính tóm bắt, rồi cứ hai người một buộc vào nhau ném xuống giếng sâu cho chết cả. Riêng với năm chiến sĩ đức tin, Andre Tường, Vinh Sơn Tương, Đa Minh Mạo, Đa Minh Nguyên và Đa Minh Nhi, quan vẫn còn nhân nhượng. Ngày 15 tháng 6 năm 1862, quan liền sai lính trói cả năm ông đem ra phơi nắng suốt cả ngày, không cho ăn uống. Sáng hôm sau, quan đổi chiến thuật, lấy lời ngon ngọt dụ dỗ các ông chối đạo. Mặc dù đói khát và mệt lả, ông Đa Minh Mạo đại diện cho anh em khẳng khái trả lời. Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy? Chắc quan tưởng chúng tôi là con nít khiếp sợ đau đớn, nên quan khuyên dụ chúng tôi xúc phạm Thiên Chúa ư. Nếu trả đạp thánh giá để khỏi bị bắt và bị đánh đập, thì chúng tôi đã làm ngay ở quê làng của chúng tôi rồi. Dại gì phải trải qua biết bao cực khổ nơi đây. Bây giờ, quan cứ làm gì theo ý quan, chúng tôi không bao giờ bỏ đạo đâu. Tức giận trước những lời trên, quan lệnh truyền xử tử ngay tức khắc năm vị tôi tớ kiên trung của Chúa. Quân lính điệu các ông ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam Định. Các chứng nhân đức tin vui mừng phó thác linh hồn trong tay Chúa, cầu xin Ngài ban cho đủ sức mạnh chiến thắng cơn thử thách cuối cùng. Quả thật, các ông đã tỏ ra can đảm phi thường. Ngoài ông Đa Minh Nhi, cả bốn vị kia đều yêu cầu lý hình. Thay vì chém đầu một nhát, thì xin họ chém ba nhát, để các ông tỏ lòng kính Chúa Ba Ngôi. Hôm đó là ngày 16 tháng 6 năm 1862, thi thể năm anh hùng Tử Đạo Tuẫn Giáo được gia đình và các bạn hữu chôn ngay nơi Tử Đạo. Năm sau thì cải táng về nhà thờ họ ở quê làng.
Thánh Ferroda là vị tử đạo cuối cùng trong 117 vị chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được giáo hội tôn vinh. Cái chết của Ngài chấm dứt một giai đoạn cam go và khai mạc một giai đoạn thanh bình mới của giáo hội Việt Nam. Tuy chỉ là một tín hữu tầm thường thiếu học, sinh trưởng trong một gia đình lao động nghèo khó, nhưng lòng dũng cảm và đức tin kiên vững của ông thợ mộc Ferroda không thua gì các vị mục tử của mình, chấp nhận hy sinh trọn vẹn, kể cả chính mạng sống, để giữ lòng trung tín với Đức Kitô. Ferroda chào đời khoảng năm 1802 trong một gia đình lao động tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đàn Ngoài. Thân phụ cậu là một Kitô hữu, nhưng thân mẫu lại là một người ngoại giáo. Tuy thế, cậu Đa đã được đón nhận bí tích rửa tội ngay từ nhỏ và được giáo dục chu đáo trong niềm tin Kitô. Ông Ferroda theo nghề thợ mộc và đã lập gia đình. Ông là một gia trưởng gương mẫu, lưu tâm săn sóc con cái và hướng dẫn chúng bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Đàng khác, ông rất nhiệt tình với việc chung và nhận làm ông từ phụ trách kéo chuông và dọn đồ lễ tại thánh đường giáo xứ.
Sau chiếu chỉ phân xác, ông Ferroda bị bắt vào khoảng 60 tuổi và bị giải về phủ Xuân Trường với nhiều Kitô hữu khác. Sau 6 ngày bị giam, ông được giải đến Quá Linh. Tại đây, ông chịu nhiều cuộc tra tấn dã man và nhiều khổ hình kinh khiếp. Nhưng vì anh hùng luôn biển trí chịu đựng, không than van và nhất định không bước qua thánh giá. Khi biết chắc không thể làm khuất phục, quan liền kết án thiêu sinh ông Ferroda cùng với một số chứng nhân đức tin khác. Ngày 17 tháng 6 năm 1862, vị tôi tớ trung kiên Ferroda bị dẫn đến nơi xử án. Trên đường đi, ông biểu lộ nét hân hoan vui mừng. Ông bình thản cầu nguyện và phó dâng mọi sự trong tay quan phòng của Chúa. Đồng thời, ông khấn xin Chúa cho mình đủ can đảm chiến thắng cực hình sau cùng vì danh Thầy Chí Thánh. Khi ngọn lửa thiêu đốt sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống, liền vung đao chém bay đầu vị tử đạo. Thế là Thánh Ferroda, người giáo hữu kiên cường, bất khuất, có thể nói đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến hai lần, vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài của người tôi trung Đức Kitô được giáo hữu chôn ngay tại pháp trường. Năm sau, giáo hữu cải lại về an táng tại quê nhà.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Rumani.
thính giả thân mến, chỉ còn 6 ngày nữa Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Rumani. Đất nước này đang ở trong bối cảnh chính trị khó khăn với cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào Chủ nhật 26 tháng 5 này. Những tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng thống Klaus Johannes đề xướng đang bị khựng lại, nền công lý độc lập cũng bị đe dọa, và chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ thận trọng đối với những lĩnh vực này. Khẩu hiệu được chọn cho chuyến viếng thăm của Ngài tại Rumani, chúng ta hãy đồng hành với nhau, thực là điều rất thích hợp cho bối cảnh hiện nay của đất nước Rumani. Quốc gia này còn làm chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu cho đến ngày 30 tháng 6 tới đây, nhưng Rumani được xếp vào hàng những quốc gia gây lo âu cho Liên hiệp. Chính trị của Rumani trong lúc này giống như một bãi chiến trường hơn là một người hướng dẫn, trong một giai đoạn có sự hao mòn các tiêu chuẩn dân chủ, các quyền con người và chính sách đa phương. Thực vậy, chính trị của Rumani đang bị ràng buộc vì cuộc tranh giành liên lỉ giữa thủ tướng trong bóng tối là ông Liviu Dragnea và tổng thống đương nhiệm Klaus Iohannis. Cuộc chiến giữa hai chính trị gia rất khác biệt này giống như một cuộc đấu vật trong bùn, trong đó ông Dragnea luôn có những trò bẩn thỉu bao nhiêu có thể. Cho đến cuối năm 2014, Iohannis bắt đầu như một người đứng ngoài cuộc, và ông hứa bài trừ tham nhũng kinh niên tại Rumani. Ông năm nay 59 tuổi và thuộc vào thiểu số gốc Đức sống tại miền Transylvania. Ông là niềm hy vọng của những người không mong ước một kiểu chính trị ồn ào và thiếu thanh liêm của giới lãnh đạo chính trị trước đó. Nhưng ông dường như đang bị thất thế đối với chính phủ của Thủ tướng Dragnea thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, và ông này đã đánh bại Tổng thống Iohannis nhiều lần trong thời gian qua với tất cả những phương thế hiến định. Cuối năm 2016, Đảng Dân Chủ Xã Hội, hậu thân của Đảng Cộng sản Rumani, đã chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội. Dù rằng tất cả giới lãnh đạo ưu tú của Đảng đã bị kết án hoặc truy tố về tội gian lận bầu cử, tham nhũng hoặc những hành vi phạm pháp khác. Với đa số phiếu tuyệt đối tại quốc hội, Đảng Dân Chủ Xã Hội đã dần dần hủy bỏ quyền bính của cơ quan bài trừ tham nhũng DNA do Tổng thống Iohannis đề ra. Tuy Tổng thống Iohannis còn có thể ngăn cản Thủ tướng Dragnea vì ông đã bị kết án tù treo 2 năm bởi lẽ ông đã gian lận trong cuộc bầu cử, nhưng với lực lượng đông đảo của Dragnea ở quốc hội, Tổng thống Iohannis ở trong thế phải tự vệ, đến độ theo lệnh của tòa bảo hiến, thậm chí ông cũng phải rời bỏ bà Laura Corduta Covesi là người hết sức tranh đấu chống nạn tham nhũng để tránh đe dọa bị truất phế. Sự kiện này khiến cho nhiều người ủng hộ Tổng thống Iohannis cảm thấy bị phản bội và không tha thứ cho ông. Về phương diện tôn giáo, Rumani là nước thứ ba đa số dân theo chính thống giáo mà Đức Thánh Cha Francisco đến thăm sau Bulgaria và Bắc Macedonia. Chính thống giáo tại Bulgaria có xu hướng bảo thủ và không cởi mở về phương diện đại kết, vì thế giới lãnh đạo chính thống tại Bulgaria chỉ tiếp ngài vì lý do lịch sự, chứ không chấp nhận cầu nguyện chung dù là một kinh lạy cha. Còn tại Rumania, nơi Đức Thánh Cha sắp đến, chính thống có phần cởi mở hơn, và trong cuộc viếng thăm cũng như gặp gỡ tại tòa thượng phụ, hai bên sẽ đọc chung kinh lạy cha, tuy rằng phe hữu trong giáo hội này chắc chắn sẽ không hài lòng. Dù vậy, cũng có những dấu hiệu tích cực hơn. Hãng tin Công giáo Áo truyền đi hôm 20 tháng 5 vừa qua cho biết, có sự kiện những nơi được Đức Thánh Cha viếng thăm ở thủ đô Bucharest, từ nhà thờ chính tòa Thánh Giuse cho đến quảng trường cách mạng, được nới rộng hơn để có nhiều tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường có thể thấy và chào đón Đức Thánh Cha. Trước đây ban tổ chức dự kiến chỉ có những đường quanh nhà thờ mới được bố trí cho dân chúng chờ đợi, nhưng nay kế hoạch này được nới rộng. Tại quảng trường Giorgio Enescu và quảng trường cách mạng, người ta đã bố trí 5.000 ghế ngồi. Hai lễ đài đã được dựng lên, một lễ đài trước nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo và một lễ đài khác tại quảng trường Giorgio Enescu. Theo chương trình, Chiều tối ngày thứ Sáu, 31 tháng 5, tức là ngày đầu tiên trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 6 giờ 10 phút tại nhà thờ Thánh Giuse, và nhiều tòa giải tội lưu động được bố trí trong toàn khu vực quanh nhà thờ. Các hoạt động của Đức Thánh Cha ở Bucharest từ khi Ngài đáp xuống phi trường Otopeni cho đến khi Ngài đến nhà thờ chính tòa Thánh Giuse sẽ được chiếu trên 15 màn hình khổng lồ tại khu vực Ngài viếng thăm. Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng xe bọc kiến từ quảng trường cách mạng đến nhà thờ chính tòa thủ đô Bucharest, và ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 40.000 người chào đón Ngài ở hai bên đường phố. Trước đó vào đầu buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng Phụ Daniel, giáo chủ chính thống Rumani, và sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa của giáo hội này mới được thánh hiến hồi tháng 11 năm ngoái. Thánh đường này được gọi là nhà thờ chính tòa tưởng niệm cuộc giải thoát đất nước, và thuộc vào số những nhà thờ lớn nhất của chính thống giáo trên thế giới, dài 120 mét, rộng 70 mét và cao tới 120 mét. Ngoài khía cạnh đại kết vừa nói, cuộc viếng thăm và gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Cộng đoàn Công giáo tại Rumani cũng được chào đón và coi là rất quan trọng, hỗ trợ cho giáo hội địa phương. Theo Đức Cha John Michael Botto, giám mục của giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Rumani duy nhất ở hải ngoại, cụ thể là tại bang Ohio, Hoa Kỳ, và bao trùm các tín hữu tại Mỹ cũng như Canada, cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Rumani là điều rất quan trọng đối với cộng đoàn của Ngài. Sự kiện Đức Thánh Cha đích thân chủ sự nghi thức phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Rumani nghi lễ Đông phương tử đạo là điều rất quan trọng đối với giáo hội này về phương diện lịch sử. 7 giám mục Công giáo này đã bị nhà nước Cộng sản Rumani rập theo đường lối của nhà nước Liên Xô bắt giam và nhiều vị chết rũ tù. Các vị chết vì lòng trung thành với tòa thánh và không chấp nhận những lời dụ dỗ của nhà nước ngả theo chính thống giáo để được thăng quan tiến chức trong giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dân Mẹ Hoa Lòng, sáng tác của Linh Mục Xuân Hy Vọng, do Uyên Di và Thanh Hưng trình bày.
ngày ấm êm, con nguyện xin sớm hôm dâng lên trước tòa cao.
Sau đây, chúng tôi xin tóm lược bản tin đã loan. Vatican, chiều 23 tháng 5, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Caritas quốc tế tại đền thờ Thánh Phêrô. Tegucigalpa, Đại hội lần thứ 37 của Liên hiệp Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đã gửi thư mục vụ đến cộng đồng cho dân Chúa. Vatican, lúc 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp kiến khoảng 6.000 thành viên của Ngài hội Bóng đá chúng ta yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.